Kính thưa Hội Thánh, năm 1970 sau khi tôi rời quân đội trở về Sóc Trăng, thì tôi đã chứng kiến một cái câu chuyện rất là đặc biệt. Một ông lão ở trong Hội Thánh bị chứng ung thư bao tử, biết mình sắp chết. Ông đã sai một đứa con trai của cái dòng trước của ông, tức là vợ trước, đóng một chiếc quan tài theo kiểu mẫu của ông ấn định. Và cái người con trai đó là đã đứng tuổi rồi, theo tôi nghĩ có lẽ khoảng 30 ngoài 40. Thì cái người đó đóng một chiếc quan tài rất đẹp, và cái người đó là làm nghề mộc, quý bạn xem, hết sức là gọi là tốt đẹp theo cái ý của người cha mình. Mà trong khi người ta tới để người ta thăm viếng, hoặc là tín đồ có, hoặc là thân nhân có, hoặc là con cái Chúa đó, hay là con cái của ông, thì chị người nào nấy cũng rất là thương mà khóc. Cho đến cái ngày tang lễ diễn ra, quý bạn xem, thì ai cũng được khóc đó. Nhưng mà chỉ có đặc biệt anh. Tôi quan sát, tôi thấy anh chính là cái người đóng quan tài cho cha mình trong vòng 1-2 tháng. Mà bây giờ ai thì cũng nức nở, cũng khóc, cũng lấy khăn lao. Ngay cả tín đồ trong Hội Thánh cũng thương mà khóc, thì tôi thấy anh không có khóc. Cho đến khi tang lễ xong rồi diễn ra rồi, thì mười mấy ngày sau anh trở lại thăm cha. Thì anh ngồi nói chuyện với mấy đứa em gái của dòng sau. Anh là con dòng trước. Thì anh vừa nói 2-3 câu là anh bật lên khóc rất là nức nở. Mà nói thật bạn cho em, tôi rất thương gia đình đó, cho nên tôi thường hay tới thăm. Và chúng tôi đã chứng kiến cái giọt lệ của anh sau 16 ngày cha mình đã được chôn. Câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai, năm 1981 tôi đặt chân tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ. Sau khi ở tại Thái Lan 3 tháng, những bạn cho em biết không, là tôi có cái cơ hội đi thăm một gia đình mà tôi hoàn toàn là không biết. Thì một cách rất là tự nhiên, tôi thuật lại cho bà nghe cái cảnh sống tại Việt Nam sau 1975 rất là khổ như thế nào. Thì tự nhiên bà đương cầm chỉ và cầm kim, hoặc là giá, hoặc là mai gì đó tôi không biết, thì nước mắt là tuôn ra. Rồi bà không thể chịu đựng được, bà cho em, mà cái câu chuyện tôi thuật lại không có liên hệ gì tới cái hoàn cảnh của bà. Thì bà bỏ cái ở ngoài trước, bà chạy vô phòng, bà lao lệ, một lát sau bà ra. Bà nói rằng tôi rất là cảm động và xúc động, bởi vì cơ tôi từ 1975 tới bây giờ tôi qua bên đây tôi chưa bao giờ liên lạc được với gia đình. Tôi không biết là cha mẹ tôi, anh chị em tôi sống như thế nào. Mới vừa nghe anh nói đó, tôi nghĩ rằng có lẽ hoàn cảnh của gia đình chúng tôi cũng y hệt như vậy. Tôi chỉ lấy hai cái câu chuyện đó, một của một cái người đóng quan tài cho cha, mà tại sao không có khóc trong khi cha mình sắp chết, sau khi chết, trong cái ngày an táng, để tới mười mấy ngày sau thì anh mới khóc, trong khi một cái người đàn bà hoàn toàn câu chuyện không liên hệ gì tới bà, mà bà lại chảy nước mắt, bà nghĩ tới thân nhân của bà rồi bà khóc, hết sức là đặc biệt. Thì tôi mới nghĩ rằng là do nơi cái tính nhạy cảm của con người. Cái người đàn ông con trai mà đóng quan tài cho cha đó, thì cái sự nhạy cảm của anh đến rất là chậm, mặc dù có. Cái sự nhạy cảm của bà này thật là nhanh, mặc dù chuyện không liên hệ tới bà. Thì thưa các bạn, cho em yêu dấu, tôi mới lật từ điển. Trước hết tôi lật từ điển bằng tiếng Anh, thì tôi đọc bạn cho em nghe là cái câu đó tôi dịch tạm dịch ra tiếng Việt. Đó là khả năng kích động do ngoại vật như ánh sáng, trọng lực hoặc là sự tiếp xúc, tức là về phương diện vật lý. Có nghĩa là thời tiết thay đổi thì chúng ta nhảy mũi, chúng ta có một cái cảm giác về xúc giác vân vân, về khứu giác vân vân, thì chúng ta nhạy cảm theo cái lối gọi là vật lý. Nhưng mà cái thứ hai các bạn xem là về tình cảm đó, thì sự đáp ứng hoặc dễ xúc cảm cao độ, chứ dễ tổn thương, nhất là tổn thương tình cảm. Như vậy hai cái loại nhạy cảm của bạn cho em, một là về vật lý, thứ hai là về tình cảm. Hôm nay tôi không có đề cập tới vấn đề nhạy cảm vật lý, mà tôi đã lật một cái quyển từ điển bằng Việt ngữ, bạn cho em, gọi là từ điển tiếng Việt của ngôn ngữ học Việt Nam. Thì sự nhạy cảm là có khả năng nhận biết nhanh và tinh bằng giác quan, bằng cảm tình. Thí dụ da nhạy cảm với nhiệt độ là vật lý, nhạy cảm với cái đẹp của thiên nhiên là vật lý, trái tim nhạy cảm của người mẹ là tình cảm. Tôi quý bạn cho biết dấu, tôi hôm nay tôi đặc biệt nói về cái con người nhạy cảm về tình cảm. Ở trong số bạn cho em ngồi đây đó, cũng có một số người rất là dễ nhạy cảm. Chứ cái câu chuyện của một người đàn bà mà tại Los Angeles, khi nghe mình nghe một cái câu chuyện mình xúc động. Có một số người nghe một bài hát khóc, Như hồi nãy và anh Trâm không có ngờ được rằng tôi ngồi ở bên tay mặt cái bài hát mà 4-5 người lên hát đó, tôi khóc thật. Tại sao vậy? Nước mắt tôi tuôn ra vì tôi đang tưởng tượng là nhà tôi đang ở trên thiên đàng và đang nghe thiên sứ ca hát ở trên thiên đàng. Mà anh Trâm yên tâm là khi mình vừa bước vào trong đó rồi đó, chúng ta sẽ nghe một tập đoàn thiên sứ ca hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Bất cứ cái người nào mà qua đời trong Chúa thì lên trên đó và anh em sẽ gia nhập vào cái ca đoàn thiên liên. Và tôi cảm nghĩ rằng hiện nay nhà tôi đang đứng ở trong một cái tập đoàn của những người con cái của Chúa mặc áo trắng tinh khiết và đang hòa mình với bốn người này với ban nhạc hát ca ngợi Chúa Trời. Tôi không. Mà quý ông bạn cho biết rằng là tôi phải dỡ lại những cái trang sử xưa trong Kinh Thánh để tôi xem ai là cái người nhạy cảm. Mà nhạy cảm đó thì có ích lợi gì, nhất là cho công việc của Đức Chúa Trời. Thôi bạn cho em, cái nhân vật mà ở trong Kinh Thánh rất là nhiều người vĩ đại, tuyệt vời, khôn ngoan, được ơn Thánh Linh, thánh khiết. Nhưng mà đối với tôi, cái nhân vật mà lý tưởng nhất từ khi tôi 8 tuổi tin Chúa năm 1977 tại Sóc Trăng cho đến bây giờ 70 năm, mà cho em gần 70 năm, thì cái nhân vật mà lý tưởng nhất của tôi đó là Joseph. Mặc dù tôi rất là nể phục Abraham, Jacob, Isaac, Moses, Jose, Daniel, vua David, sau này các sứ đồ. Và quý bạn cho em hỏi tôi chứ lý do nào mà đối với tôi cái nhân vật lý tưởng nhất là Joseph. Bởi vì rất thực tế và anh em, cái người đó là người hoàn toàn dân phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Quý bạn cho em nghe, khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham rời khỏi cái quê hương mình đi tới một cái nơi mà Đức Chúa Trời sẽ dùng làm cái căn cứ cho cái dân tộc thánh trong tương lai, thì Đức Chúa Trời nói ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 một cái câu rất là khó hiểu. Rồi dòng dõi của con đó, khi mình sinh sôi nảy nở đó, thì sẽ đi qua một cái quốc gia khác chứ không ở đây. Mà lúc bây giờ Abraham đang ở tại cái xứ Canaan mà bây giờ gọi là Palestine, bạn xem, cái nước của người Do Thái mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn. Nhưng mà tại làm sao mà Đức Chúa Trời lại nói rằng dân tộc của con sẽ qua một xứ khác? Đó. Và Chúa cho biết cái thời gian là khoảng 400 năm rồi sẽ trở về. Tôi hỏi đây làm gì? Ích lợi gì? Mục đích nào? Khi mình học Kinh Thánh, bạn xem, mình phải nêu lên những câu hỏi để mình biết cái kế hoạch của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, đối với hội thánh này và đối với mình. Quý bạn chẳng biết không, cho tới cái Sáng Thế Ký đoạn 37 đó, thì chúng ta mới đọc được cái câu chuyện của Joseph từ đoạn 37 tới đoạn 50 của Sáng Thế Ký. Hết sức là kỳ diệu. Khi ông nằm chiêm bao thấy hai cái giấc mơ rằng là ông sẽ làm chủ, làm sếp của các anh em của ông. Vậy chính do nơi cái điềm chiêm bao đó, ông rất là thật tình thuật lại cho anh em mình nghe, như là một khải tượng cuộc đời riêng ông. Thì thay vì mà thương em mình, ôm ấp em mình, nâng đỡ em mình để cái giấc mơ được thực hiện, thì họ lại ghen tị. Quý bạn cho em thấy một cái đứa nhỏ mười mấy tuổi à, nó đi bươn rừng lướt bụi, nó đi thiệt là xa, mà tôi đã lấy cái bản đồ ra tôi coi bạn cho em, 50 mile, gần cả 70-80 cây số. Quý bạn cho em tưởng tượng là lại đi, mà hồi xưa không có cái freeway như bây giờ, không có xe bus, không có phi cơ gì, đi bộ không ha. Vậy mà ông ráng đi tìm anh được theo cái lời kêu của cha. Thứ nhất, Joseph đã có hiếu. Thứ hai, khi ông đi tới nơi rồi, ông mong ước rằng là các anh em mình sẽ ôm mình, ô Joseph, em sao mà đi chi cho dịch rất giả cực khổ vậy em? Nè, lấy ngồi đây đi, nè, lấy thịt cho nó ăn, lấy cơm cho nó ăn. Họ không có đối đãi bằng cách đó. Mà trái lại, mà anh cho em làm sao không? Họ bạc đãi, ném cái người em thân yêu của mình xuống cái hố. Mày mai cái là hổ không có sâu và không có nước. Chưa đã đâu, tới chừng thấy cái đoàn thương buôn Israel tới đó, họ làm sao? Chỉ có một cái cách hay nhất là bán nó đi cho rồi. Rồi Joseph đi. Quý ông bạn cho em biết, khi mà Joseph đi qua tới cái xứ Ai Cập đó, thì lại lọt vô trong cái gia đình của cái ông quan này gọi là đại tá phòng vệ phủ tổng thống. Tôi phải dùng danh từ đó nói cho mình dễ hiểu thôi, chứ nói là quan thị vệ Potiphar nghe nó lạ quá à. Quý ông bạn cho em thấy không? Thì tôi cho rằng cái ông đó tương đương với chức đại tá phòng vệ phủ tổng thống. khuyên bạn cho em với Yoi làm việc rất là đàng hoàng, mà tôi nói thiệt bạn cho nghe, tôi chưa bao giờ nghe một lời than của Joseph. Chàng nói sao ba kêu mình đi chi gì nè, rồi mấy anh mình sao xử mình tệ vậy? Khi mà bán cho dân thương buôn ngồi trên lạc đà đi, bạn cho em yêu có ngoan đợi, nói thiệt là mấy anh tệ, tức là em lợi thăm mấy anh mà đi về bao cho ba hay, mà tại sao mà bán em ác quá vậy, tàn nhẫn quá vậy? Hay là thấy bây giờ em là cái người mà được cha thương rồi ghen tị? Không có. Mà cái điểm thứ hai là Joseph là một người hiểu được ý Đức Chúa Trời. Và thứ ba mà anh chị em rất thương anh em mình, ở trong hội thánh, ở trong gia đình, mà nếu chúng ta đối xử như Joseph đó, hội thánh nó rất là thiệt, rất là đẹp, gia đình cũng rất là hay. Tại sao? Tại vì lấy cái tình thương đối xử với cái người đối xử bạc đãi với mình. Đó là thứ ba. Quý bạn cho em biết Joseph thứ nhất là đẹp trai, cũng cỡ tôi à. Quý bạn cho em thấy không? Thì cái bà mà quan thị vệ Potiphar, quý bạn cho em là vợ của ông mà hồi xưa tới giờ bữa nay mấy ông mà đại ca là cấp cỡ cao đời nào có vợ xấu, như hồi nãy ông này nói nè, ai mà đi cưới vợ xấu, thấy không bạn cho em? Toàn là lựa người đẹp không ha. Chẳng hạn như bạn cho em thấy ông David không? Ông có cái bà vợ thiệt là đẹp tên là bà Abigail, thấy không? Bà Abigail là vợ Nabal, là một cái người đàn bà rất là đẹp mà lại rất là hiền, rất là khôn. Thì ông được, sau khi Nabal chết rồi thì ông đem về ông làm vợ. Tôi hỏi quý ông ở đây, nếu gặp cái người vợ mà đẹp như vậy thì sao? Đời nào mình kiếm người khác, phải không nè? Vậy mà ông thấy cái bà Bathsheba tắm sao mà ông chịu đóng cửa? Để cho ông thấy đẹp quá, ông kêu lính lại đem về. Đó, thì nếu bạn cho em thấy rõ ràng thì Joseph được lòng của cái bà vợ ông qua thì về Potiphar. Bà này bà ổn ào, nói viết từ từ, biết mắt đưa tình bằng ông Joseph. Bạn cho em lúc bây giờ chưa có cái điều răn, chưa có điều răn, bạn cho em tưởng tượng rằng là chưa có cái lời nào dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Tại vì thời kỳ tố phủ mà, bà này ổn ào với ông. Thì ông nói đợi bà, ông chủ là chồng của bà giao cho tôi hết trơn à, cái gì cũng giao, ngay cả xoàn trong tủ ông cũng giao tôi nữa, mà chỉ có một cái ông giao là bà, ông đâu có giao bà cho tôi. Và bây giờ bà làm như vậy đó, tôi có thể nào làm cái điều đại ác gì ấy trước mặt Đức Chúa Trời tôi sao? Thiết lại bà chồng, tôi thật bạn cho em là đàn ông của tụi tôi đó, thấy sắc thích lắm à. Quý bạn cho em hỏi một sư minh, bây giờ già rồi, ông thấy người đàn bà đẹp ông ngó không? Tôi trả lời liền, ngó sao ngó? Nhưng mà ngó mà không có mê. Vỗ tay làm ơn, vỗ tay dùm đi. Ngó mà anh em mình ngó là tại vì cái đo hoa mà tôi hỏi bạn em, với bạn em có cất nhà, có trồng bông mấy hoa ở trước nhà không? Có chứ phải không? Đẹp. Nghĩa là cái người đàn bà là một cái nét đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Cái thế gian này mẫu của đàn bà không ai sống nổi đâu. Trời ơi, tôi không thấy mấy bà vô tăng, thấy mấy ông không? Có quý bạn cho em thấy không? Thì quý bạn cho em, ông Joseph nói điều đó thì bà này bà giận à. Bà lựa bữa đó là bà kêu rồi, mấy người đầy tới đi ra hết đi. Cái bà bây giờ bà làm theo cái cú mà chuyện đã rồi mà. Đàn bà mà tới cho họ thương rồi mình sợ lắm bạn cho em. Bà làm sao bà nói anh Joseph biết rồi nha, khôn lắm à, người của Đức Chúa Trời mà, chạy tới cái bà nhỏ tới bà ôm à. Tại vì có người đàn bà nó thương người đàn ông thì họ không có sợ trở ngại cả nha. Thì bắt đầu là Joseph bắt đầu là dùng dằn đi rồi thì làm sao, thì bà nắm được cái áo bạn cho em, tuột áo ra thì Joseph là vô ở tù. Tại vì bà lấy cái áo đó làm cái cớ là cái người này hiếp tôi này. Đó, bạn cho em, thì khi vô trong tù rồi, tôi cũng lựa, tôi đọc thiệt là nhiều, nào là Kinh Thánh chữ Việt có, Kinh Thánh chữ Pháp có, Kinh Thánh chữ Anh có. Không có cái chỗ nào nói rằng là Joseph vô trong tù mà cằn nhằn hết trơn á. Nói Chúa ơi, làm sao mà Chúa sai con tới đây để coi tù. Quý mạng cho em, cho tới khi mà ông đi ra được tù, ông làm giải thích điền chi bao cho ông vua của nước Ai Cập rồi đó. Thì lúc bây giờ mà anh cho ông lên tới cái chức mà ngày xưa mình không có chữ thủ tướng, không có chữ prime minister với ông Trudeau bây giờ, mà gọi là thừa tướng, tức là cái người mà trên vua dưới ông đó hả. Quý ông bà anh em yêu dấu ơi, tưởng tượng đi, một người Do Thái tới xứ người ta mà lại làm chức thừa tướng là thủ tướng đó, tức là trên vua dưới ông đó, thì thiệt là vinh dự cái sức. Nhưng mà tôi nói rằng bà anh nghe nha, khi ông lên ông làm vua, làm cái là quan lớn trong triều đình đó, thì ông bà anh em biết rằng tôi tin rằng cái mơ ước của ông là làm sao để trở về gặp cha anh em của mình. Bây giờ bà anh em nghe đây nè, hạn hán xảy ra 2 năm rồi, thì ông Gia-cốp nói mấy con à, bây giờ cái xứ mình hết lúa rồi, trồng trọt không được nữa, đi qua Ai Cập, ba nghe nói là bên đó có lúa nhiều lắm à, tại vì Joseph rất là khôn, bài mưu cho ông vua rằng là bây giờ mình sẽ khai khẩn đất quan, dẫn thủy nhập điền, làm sao mà làm tối đa, rồi hay ai có lúa thóc mấy nước khác mình mua về mình giữ trữ 5 năm, 7 năm, để sau khi mà hết cái nạn mà gọi là tới cái nạn đói rồi mình bán, tức là xin bàn thay thế, thấy chưa, Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan. Ông chưa học cái trường đại học kinh tế nào hết á. Mấy bạn kia mà bây giờ làm kinh tế rất là ngoạn mục thì bây giờ mấy anh em mới qua. Tôi đọc về của quý ông, cho quý ông bà cho em nghe cái đoạn kinh văn này ở trong Sáng Thế Ký đoạn 45 nha. Đây nè, tôi đọc bạn cho em nghe nè. Khi mà các anh em ông mà hiện diện trước mặt ông rồi, bây giờ họ không biết Joseph là cái người mặc áo quan, để râu dài, nói tiếng Ai Cập, thì họ đâu biết đây là Joseph đâu. Thì quý bạn cho nghe câu đó nè, ông bật khóc lớn đến nỗi những người Ai Cập và cả hoàng gia Pharaoh đều nghe. Khi mà ông thấy các anh em mình bây giờ không thể chịu đựng được, mấy lần nay giữ gìn cái kìm hãm cái xúc động của mình mà không có giữ được, thì bây giờ quý bạn cho em biết là ông đuổi người ta ra hết á, mấy cái người mà Ai Cập đuổi ra hết, đóng cửa lại. Và cái thánh chết ở trong cái câu số 2 đoạn 45 là ông bật khóc lớn đến nỗi những người Ai Cập và cả hoàng gia Pharaoh đều nghe. Có phải là cái người hết sức là nhạy cảm? Thấy không bạn chứ? Cái con người mà nhạy cảm bạn chứ em rất dễ xúc động khi mình nghĩ đến cái sự đau khổ của người khác, nghĩ đến cha già, nghĩ đến em là bên gia đình, và thấy rõ ràng các anh em đứng trước mặt. Thấy không? Joseph nói với các anh em rằng tôi là Joseph đây. Tôi nghĩ rằng mấy cái câu này bạn chứ em nếu hợp cho đóng phim đó, thì cái người mà đóng vai Joseph bạn cho em vừa nói mà vừa rung giọng mà cái nước mắt ràn rũa ra và ôm từng anh em mình mà nói rằng em là Joseph. Cái câu chuyện đó xảy ra ngày hôm nay như con bữa ở những hoàn cảnh, nhất là cho người Việt Nam chúng ta sau một thời gian gặp thân nhân mình tại đất nước người. Thưa quý bạn cho em ghi dấu, Joseph nói xin anh em hãy đến gần tôi chứ không có đứng mà bạc tay người ta, không có kêu linh nhốt, không có nói hận thù. Tôi là Joseph đây, đứa con mà các anh em đã bán sang Ai Cập. Bây giờ các anh em đừng có buồn và đừng tự trách mình vì đã bán tôi sang đây, vì để bảo tồn sự sống mà Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Nạn đói xảy ra mới có 2 năm thôi, còn 5 năm nữa không cày cấy, không cày hay được, qua đây hết để sống với em. Tôi nói thật bạn cho em, tôi lựa của kinh văn này đọc để cho thấy một số người đang ngồi đây đã đứng vai trò Joseph mấy năm nay, khi qua bên này nghĩ tới thân dân của mình, làm đủ mọi cách để lãnh thân nhân qua bên này. Quý bạn cho em Việt Nam, tôi làm một sư mấy chục năm trường, tôi đã từng ra phi trường rước thân nhân từ Việt Nam qua. Thưa quý bạn cho em lưu dấu, đó là cái hoàn cảnh của chúng ta. Mà chính vì cái cớ là quý bạn trên nhạy cảm thương xót gia đình của mình, chịu mọi cái sự khổ sở đi làm 1 ngày 2-3 chót, mục đích là lãnh thân nhân mình qua bên này. Quý bạn cho em có đồng ý ha? Bây giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ qua một nhân vật thứ hai, bà Esther. Cái hoàn cảnh của dân tộc Do Thái nó không có khác với mình nhiều bạn trên. Đó là một cái quốc gia mà chiến tranh xảy ra triền miên từ hồi nào tới bây giờ, cho tới bây giờ mặc dù họ trở về Nam Quốc rồi, với cái quyền chỉ huy của thủ tướng Benjamin Netanyahu, của bạn cho em thấy rằng là hết chuyện này xảy ra tới chuyện khác xảy ra. Mấy ngày nay ở tại cái Jerusalem đã xảy ra những cái vụ mà người Do Thái bị giết và cái người nước ngoài bị giết, rõ ràng lắm bạn cho em, và nó sẽ kéo dài cho đến khi nào Chúa chúng ta trở lại. Để quý bạn cho em thấy đó, cái người Do Thái với người Việt Nam chúng ta hồi ngày xưa người ta nói đó là cái dân tộc mà lang thang khắp nơi trên thế giới là Do Thái đó. Thì bây giờ chúng ta thay thế cho họ cái dân tộc mà lang thang khắp nơi trên thế giới đó, hơn cả người Do Thái đó, thưa quý vị, là người Việt Nam. Là người Việt Nam. Quý bà cho tôi dấu, Thì cái bà ECT này là sanh ở tại cái nước Iran ngày hôm nay gọi là Iran, ngày xưa gọi là Khorasan. Họ dịch từ cái chữ Persia. Thưa bạn, trăm năm 586 trước công nguyên thì vua Nebuchadnezzar là thủy tổ của Saddam Hussein đã qua để mà chiếm đóng rồi đốt cái đền thờ, lấy cái hộp dấu ước mất tiêu, rồi bắt một số những người lưu đài từ cái xứ mà Do Thái qua bên cái xứ mà ngày hôm nay chúng ta gọi là Iraq đó, hồi xưa gọi là Babylon đó bạn xem, trong đó gồm có Daniel, gồm có Ezekiel và gồm có gia đình của ông Mardochê. Esther là người con gái sanh sau này ở đại xứ Ba Tư Iran bây giờ bạn xem. Một cái điểm đặc biệt bạn xem là bà rất là đẹp. Hồi sáng nay tôi thấy mấy cô, đôi hôm nữa tôi thấy mấy cô lên hát đó, không có thua gì ECT đâu. Bạn xem thấy không nè, rất là đẹp và ca rất là hay. Thì hồi thánh này có phước hết sức. Quý bạn xem biết rằng cái cô này cô lớn lên mà cô là dân nông thôn. Thì lúc bây giờ đó, Vả Thi là vợ của vua đó, không có nghe lời vua ra để tiếp đãi quan khách, cho nên ông mới là nghe lời của người ta là kêu là thôi đi. Thì ông mới ra cái lệnh là đi tìm con gái đẹp mà về làm vợ cho ông theo, cũng là đẹp không à. Đấy, chừng không xong rồi nó chọn ngay cái ECT để làm hoàng hậu. Ngày hôm nay chúng ta gọi là First Lady. Quý bạn cho em biết rồi, hãy First Lady là hưởng rất là sung sướng à. Thế không bạn cho em, như cái bây giờ bà mà gọi là vợ của Obama ở bên Mỹ, bạn cho em là xin lỗi đi đâu, người ta cũng là thương, người ta cũng giúp đỡ. Thì bây giờ hoàng ECT rất là hạnh phúc ở trong cái vai trò hoàng hậu của một nước mà đế quốc thứ nhì sau Babylon. Quý bạn cho em nghe đây nè, khi mà chúng ta ngồi ở trên cái địa vị đó đó thì chúng ta cố giữ làm sao cho đừng có mất. Đùng ra một cái mà anh xem thì cái ông mà tướng Haman đó, ổng mới là ghét Mạo Đô Chê. Thì bây giờ thay vì giết Mạo Đô Chê xong thì ổng muốn giết cả những cái người Do Thái sống ở tại Ba Tư, chứ không phải là hết cả thế giới đó. Mà anh xem thì bây giờ mà anh xem mấy ông là ổng ra cái lệnh là sẽ nhờ nhà vua ký tên một cái sắc lệnh là giết hết người Do Thái ở nước của mình. Thì ông này mới cho mà ECT hay hồi nãy chúng ta nghe đọc, ECT mới trình lại nói với người ta ra, nói với Mạo Đô Chê rằng là cái lệnh của nhà vua là muốn vô gặp vua phải có cái lệnh của vua, dầu cho hoàng hậu đi nữa mà không có lệnh vua thì vua cũng chém đầu ha, bây giờ con làm sao. Thì ông Mạo Đô Chê nói một câu lịch sử và anh chê, nếu con phải nhớ rằng là ngày hôm nay Đức Chúa Trời đưa con dai lên cái dai hoàng hậu đó là Chúa đang có cái ý dùng con trong cơ hội này, trong trường hợp mà con không có làm phải không, Chúa có cách khác. Cái câu đó là cái câu mà phải áp dụng cho chúng ta đang ngồi đây. Đừng có nghĩ rằng nếu mình không làm cái gì đó trong hội thánh thì hội thánh không có ai làm, hội thánh chết đó. Sai hoàn toàn 100%. Quý bạn cho em nhớ nha, Môi-se rất là tuyệt, nhưng mà khi Môi-se được Đức Chúa Trời chôn mà ở trong phục tự luật Lê Ký đoạn 34 ghi đó thì Chúa chuẩn bị Giô-sê. Thấy không, công việc Đức Chúa Trời rất là hoàn hảo. Khi ông tiên tri Ê-li ông trách Chúa trong ngọn núi Hô-rép rằng Chúa ơi, con hết sức tận tâm với Ngài, con làm hết mọi sự, con bảo vệ cái đạo của chúng ta, Đức Chúa Trời tại sao Ngài để cho cái bà hoàng hậu Giê-sê-bên mà hiếp con. Rồi ông giận lẽ à, ông chịu làm cho ông nằm ông ngủ với cái diễn viên á, cho tới khi mà Đức Chúa Trời cho thiên sứ tới cho ăn uống 2-3 lần nè, vậy mà ông cũng vẫn là nằm lì đó. Thì Chúa nó thôi đi đi con, vô núi hồ đấy vào trong đó. Thì ông mới nói cái câu đó thì Đức Chúa Trời nói nè, con nhớ nha, ta để dành cho công việc Đức Chúa Trời 7000 tiên tri chứ không phải một mình con đâu, để cho hội thánh của Chúa biết rằng nếu trong hộp mình không được Chúa, không để Chúa sử dụng, Ngài sẽ dùng hàng loạt những người khác thay thế mình, hay hơn mình, tuyệt hơn mình, giỏi hơn mình. Vỗ tay đi. Theo bạn xem, để cho mình đừng có kiêu ngạo, mà nói rằng nếu mình không có giảng, mình không có hát, mình không có đờn, mình không có phục vụ, mình không nấu ăn thì hội thánh này sẽ tê liệt, hoàn toàn là ý của ma quỷ chớ không phải của Đức Chúa Trời. Quý bạn cho tôi dấu, cảm ơn Chúa bà ECT nói một câu rằng tôi sẽ vô trong đền vua, trong cung vua. Nếu có chết thì tôi chết. Quý bạn cho thấy hai nhân vật, một nam ở trong gia đình, một nữ ở trong hoàng cung. Rõ ràng lắm, một nam một nữ đó, họ là người nhạy cảm đó, họ hy sinh cuộc đời họ để phục vụ công việc của Đức Chúa Trời ở trong cựu ước. Chúng ta qua hai nhân vật khác trong Tân Ước. Người thứ nhất là Maria. Tôi nói thằng bạn em tôi chưa tới mùa Giáng sinh, bây giờ mới chỉ có tháng 10 thôi. Tới mùa Giáng sinh tôi nói về Maria. Maria là một người con gái đã hứa hôn rồi. Bây giờ Đức Chúa Trời á, nó thiệt tình bạn em tôi dùng cái chữ vô cái cô tôi sinh mát là hai cái hoặc kép là Chúa trớ kêu lắm à. Hết sức đặc biệt à. Cuộc đời của mình cũng vậy nha. Đã có hứa hôn với một cái người con trai mà bây giờ Chúa kêu là phải mang thai. À, bây giờ bạn em tưởng tượng rằng con gái của mình nó đang là hứa với một người mà sẽ trong tương lai sẽ làm rất là lớn, sẽ có tiền rất là nhiều, sẽ có danh tiếng. Bây giờ tôi nói con à, kêu con gái con có thai, các bạn em tính sao? Đá bà Long liền rồi, thưa mục sư, ông mục sư Long tới bốn đứa con gái rồi. Thấy không, chúng ta đá bà Long cho người khác. Ở trong hội thánh chúng ta, nếu cái trường hợp nào mà không có lợi cho mình, chúng ta đá cho người khác, thì tôi thương bạn em là Maria không làm vậy. Sau khi thiên sứ Gabriel cho hay rằng là cái thai mà ở trong con đó là không phải là do cái người, cái con người mà do Thánh Linh, mà cái con trai đó sinh ra sẽ là đấng cứu thế, sẽ là vua nối dòng David vân vân. Ồ, con Đức Chúa Trời. Thì bà này làm sao bà xem cái câu cuối cùng của sách Luca đoạn 1 câu 38 đó, thưa Chúa con đây là tớ gái của Chúa. Tôi nói thiệt bà, tôi chịu hết sức là chịu bằng. Xin việc đó xảy ra cho con như lời Ngài truyền định. Khi Maria trả lời thẳng cho thiên sứ Gabriel mà chưa hỏi ý kiến của Joseph, chưa hỏi ý kiến của cha mẹ, Maria chấp nhận mọi phũ phàng sẽ xảy đến cho mình. Mà thiệt, Matthew đoạn 1 từ câu 18 tới 25 rõ ràng bạn cho em là ông Joseph là chồng của nàng, chẳng muốn cho nàng mang xấu bèn toan đêm để nhẹm, tức là từ hôn một cách rất là kinh đạo. Tôi nói thiệt, khi mình đề cập tới cái câu chuyện này, mình phải thán phục Đức Chúa Trời và phải kính yêu Maria. Tôi nói thiệt bạn cho em đó, trong khi mà ở đây thường ngày xảy ra những câu chuyện mà nếu bây giờ xảy trở lại cho mình thì mình có nhận không? Mà quý bà anh chị em thấy rằng lập tức bà Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 1 không có nói rằng bà đi lên gặp Joseph à, hay là thưa với cha mẹ bà đi lên thăm cái người bà con là bà Elizabeth. Tại vì hay tin là thiên sứ nói rằng là cái bà Elizabeth đó bây giờ là đã già và cũng có thai, thì bà lên trên đó, và trong khi bà đã có thai rồi nha. Cho nên hai cái thai trong bụng bà anh chị em, thì cái thai của bà Elizabeth nhảy nhót là ông dân bắp tích. Thấy không nè, quý ông bạn chị em thấy lập tức sau đó bà làm một cái bài thơ rất là hay, mà tôi nói thật bạn chị em nghe là hết sức đặc biệt. Tôi đọc bạn chị em nghe trong Luca đoạn số 1. Đây, Luca đoạn số 1 tôi đọc câu này bạn chị em nghe này nha. Maria nói linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Này từ nay về sau mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước, bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là thánh. Quý bạn cho em thấy bà dùng những cái câu này, tôi nói thiệt trình bạn cho em ngày hôm nay, những cái người nào đang nhận công tác phục vụ Đức Chúa Trời tập nói theo Maria. Thấy không nè, thay vì mình than thở Chúa ơi gánh nặng quá, đây rồi nay mai Joseph sẽ gọi là bỏ con, nay mai thì cha mẹ con sẽ từ con, tại sao tự nhiên lại có thai? Hồi xưa đâu có vấn đề mà gọi là có thai nhân tạo như bây giờ. Quý bạn cho em mà cũng đâu có thử DNA. Vậy mà Maria chấp nhận bạn cho em. Maria chấp nhận thọ thai Chúa Giêsu Christ, không có cần bàn tính với anh. Anh bỏ em thì ok, không sao, bởi vì em vui mừng quá. Muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, hầu như mỗi năm 2000 năm nay, mỗi mùa Giáng sinh thì người ta khen ngợi Maria, bởi vì cơ Maria đã chấp nhận vai trò làm mẹ của Chúa Giêsu. Tôi nghĩ rằng hội thánh của Chúa tại đây hôm nay có mấy trăm người. Nếu Đức Chúa Trời giao phó cho quý vị một nhiệm vụ thì quý vị sẽ nhạy cảm như Maria, chấp nhận ngay, không bàn tính với vợ, với chồng, với cha mẹ, với anh em, nhận để phục vụ Đức Chúa Trời. Tại vì cái cuối cái con đường phục vụ đó là phước hạnh. Bây giờ tôi qua tới nhân vật cuối cùng. Thì là quý ông bạn cho em đọc cho kỹ bốn cái sách Tin Lành đó, chúng ta gọi là Phúc Âm đó, từ Matthew, Mark, Luca, Giăng đó. Quý bạn xem mới thấy rằng một trong 12 đệ tử của Chúa Giêsu nhạy cảm nhất đó phải gọi là Phi-rơ. Quý bạn xem biết khi mà Chúa Giêsu hỏi với người ta nói ta là ai, thì người ta nói rằng là Chúa, người ta nói rằng Chúa là Eli tái thế hoặc Giăng Báp Tích tái thế vân vân, thì Chúa đó còn các con, thì không có ai trả lời, chỉ có ông Phi-rơ trả lời rằng ngài là Đấng Christ. Mà cái chữ Christ đâu bạn xem bây giờ mình gọi là Jesus Christ hoặc là Jesus Christ, cái chữ Christ đó là chữ Hy Lạp là Christos, cái chữ đó là Hy Lạp mà qua tới cái cựu ước là Messi, Messiah. Đó thì Chúa nói câu này nè, Chúa nói con à, khi con trả lời như vậy không phải là do nơi cái lý trí của con đâu, nghĩa là không phải do nơi thịt với máu tức là con người mà tầm thường của con đâu, mà do nơi Đức Chúa Trời. Nó chưa hết, Chúa nói một câu thứ hai là Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18, ta giao chìa khóa nước thiên đàng cho con. Cái người bên công giáo thì giải thích thiên nước thiên đàng tức là ông Phi-rơ có cái thẩm quyền cho người ta vô, nhưng mà không phải. Cái chìa khóa nước thiên đàng tức là the key of evangelism, tức là chìa khóa rao giảng. Nếu mà con rao giảng thì con mở cửa thiên đàng cho ta vô, còn con không rao giảng thì ta đâu có vô được. Cũng như ngày hôm qua, đêm qua với bạn cho em không có ngờ rằng bạn cho em đứng vào cái vai trò mà phá tan cái cổng âm phủ mà ở trong kinh thánh chép rằng cửa âm phủ không thể thắng được nó, tức là hội thánh của ngài. Sáu linh hồn tin Chúa, bạn cho em không biết trong tương lai họ sẽ đi nhà thờ thế nào, nhưng bạn cho em nhớ rằng bạn cho em góp phần với Đức Chúa Giêsu Christ bằng cách là đập tan cái cửa âm phủ để cứu những linh hồn sẽ vào trong đó, thay vì trong đó vào trên này. Không có bất công đâu. Cứ mỗi một tín đồ trong hội thánh này mà đóng góp tài chánh công sức của mình cho cái đêm hôm qua, bữa nay và tối đêm nay, các bạn xem chính là những cái người nhạy cảm đóng góp cho công cuộc truyền giáo cho Chúa cho đến khi nào Chúa chúng ta trở lại. Quý ông bạn xem nhớ nghe tôi học thần học không? Ở trong cái Khải Huyền đoạn 4 đoạn 5 mà nói vấn đề 24 trưởng lão nhớ nè. 24 trưởng lão lên trên trời đó, rồi họ mới dỡ mạo thì thiên hội dục. Họ quỳ xuống hoặc ca lại Chúa, bạn xem biết là ai không? Hội thánh đó. Hội thánh đó. Thấy chưa nào? Cho nên khi bạn xem phục vụ Chúa qua cái hội thánh đó, bạn xem nên nhớ, bạn xem cộng tác vô trong nước thiên đàng đời đời trên trời. Khi Chúa Giêsu nói rằng là ông Giăng Báp Tít là lớn hơn hết những người sinh ra trên địa cầu, nhưng mà trong nước thiên đàng, trong vương quốc Đức Chúa Trời thì ông là người nhỏ nhất. Tại sao vậy? Bởi vì cứ ông Giăng Báp Tít không có liên hệ tới hội thánh. Thấy chưa? Quý ông bạn trên chính là người ngày hôm nay Đức Chúa Trời dùng hội thánh của ngài để mở mang công cuộc truyền giáo, đó là để mở vương quốc Đức Chúa Trời trong tương lai. Ngài lên thiên đàng, bạn trên sẽ ca ngợi Chúa, hạnh phúc lắm bạn trên ơi, vinh quang lắm. Và phước hạnh đó Chúa Giêsu nói ở trong sách Giăng đoạn 12 câu 26 rằng ai hầu diệt ta, ắt cha ta tôi quý người. Khải Huyền đoạn 22 câu 12 này, ta đến mau chóng đem phần thưởng theo với ta để ban cho mỗi người tự nhiên họ làm. Làm cái gì? Làm ở đâu? Thưa quý vị, trong hội thánh. Trong hội thánh. Nếu Đức Chúa Trời để cho dân tộc Do Thái truyền giáo, tôi nghĩ rằng không có hiệu quả như bây giờ này để cho cả thế giới truyền giáo. Hội thánh của Đức Chúa Trời đóng vai trò hết sức là quan trọng. Vị quản nhiệm, ban chấp hành, ban âm nhạc, ban ca hát, ban âm thực, tất cả cái ban nào có liên hệ tới nước Đức Chúa Trời sẽ nhận phần thưởng rất là lớn. Khi mà ông Phi-rơ trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 5 câu số 4 chép rằng khi đấng làm đầu kẻ cánh chiên hiện ra thì các anh em sẽ đánh mạo triều thiên không hề tàn héo. Quý bạn chăm dấu Phi-rơ, ông rất là nhạy cảm, rất là nhạy miệng. Khi thấy Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển, mặt hồ Ga-li-lê, đầu tiên người ta tưởng là ma, nhưng mà Chúa không phải ta nè. Nghe tiếng của Chúa Giêsu rồi sẽ ông làm sao? Ông nói Chúa ơi, Chúa cho con đi trên mặt biển đi, mặt hồ đi. Mà ông biết được là ông đã làm ngư phủ tại cái hồ Galilee, thì ông biết được là hãy bước xuống là chìm. Nhưng mà ông tin rằng một khi Chúa đi bộ được thì ông sẽ đi bộ được. Chúa nói đi đi con, ông đi. Thế ông bạn cho em điều đó chứng tỏ rằng là ông Phi-rơ rất là nhạy cảm. Đó, nhưng ông bạn cho nghe nè. Sau khi Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá rồi, ông đi lợi tới cái mộ với ông Giăng, thấy là cái mộ trống rồi, thì ông bạn cho biết không, là sự im lặng của Phi-rơ rất là khó hiểu. Cho đến cái sách Giăng đoạn 21 là đoạn cuối cùng bạn xem, thì ông mới rủ sáu người bạn ông mới đi xuống dưới hồ để đánh cá. Hồi đó cái nghề đó là nghề của ông. Rồi Chúa thấy, ông thấy là Chúa ở trong Luca đoạn 5 là Chúa đánh ca, chị đi vào đánh ca thì là vô hai chiếc ghế gần chim. Ông sợ, ông sụp xuống lại. Chúa nói thôi đừng sợ con, ngày nay từ nay ta sẽ biến con trở thành tay đánh lưới người, tức là đi giảng đạo. Nhưng mà tới chừng khi Chúa chết rồi Chúa sống lại rồi, ông cứ mập bờ không biết cái này cái gì đây. Cái cửa thì đóng vậy đó, bây giờ Chúa nhiều tự nhiên Chúa hiện ra. Chà, cho nên cái gian đoạn 21 rất là hay bạn cho em, là bây giờ ông mới rủ 6 người bạn đi xuống dưới hồ đánh ca suốt đêm. Mà tôi nói hiện bạn cho em, ông là người phụ chuyên nghiệp nha, không có con nào hết trơn á. Thì Chúa mới đứng ở trên bờ á, Chúa nói mấy con đánh được không? Nói giờ không được, không có con nào hết trơn. Chúa ơi, lại đứng lại nha, suốt đêm à, không có một con nữa hả? Thì Chúa nói con thấy Chúa đi được 153 con cá lớn, và anh chép cá lớn nhưng phải là cá chép à, cá bự à, cá loại nó lớn gì nè. Rồi xong rồi thì họ mới lên cái chỗ này là chỗ cảm động nè. Khi mà họ bước lên trên bờ đó, mình mấy còn ướt, họ thấy có lửa, họ thấy có bánh, họ thấy có cá. Nè nghe nè, Chúa lấy bánh đó, Chúa nói là ăn đi con, Chúa mời ăn breakfast, ăn điểm tâm. Rồi Chúa lấy bánh lấy cá, Chúa đưa cho họ. Tôi tưởng tượng như một cái bà mẹ đút cơm cho con mình. Ở trong căn phòng này có nhiều người có gặp những cái lúc rất là bi thương, rất là đau khổ, không thể chịu nói ra biết đó. Cái lúc đó là lúc Chúa tới đó mà. Chúa không có phải như một cái người mà cái là hết sức là đanh ác mà nói tại sao mày giận mày, tại sao mày buồn mày, tại sao vậy, tại sao vậy, nè không ha, không có đâu. Chúa dùng những lời hết sức là nhỏ nhẹ. Đối với Eli ở trong các vua thứ nhất đoạn 19, khi ông vô trong cái núi Horeb rồi, quý bạn chị, ông thấy động đất, ông thấy lửa, ông thấy gió, mà không có Chúa trong đó. Chúa không có sử dụng những cái loại cường lực để mà an ủi con cái Chúa. Quý bạn chị em biết, Chúa nói cái chuyện với ông Eli rất là nhỏ nhẹ. Chúa chúng ta hiểu chúng ta, muốn sử dụng chúng ta thì Ngài áp dụng cái cách rất là êm dịu an ủi chúng ta trong cái cơn đau khổ. Quý ông bạn cho em nhớ, nếu bạn cho em có dịp ở trong gia đình của một vị mục sư, của một vị chấp sự, quý ông bạn cho em sẽ thấy rằng không có phải là họ yên lặng đâu nha, họ gặp những cái sự tổn thương rất là lớn mà họ không nói ra được. Họ đau khổ không nói ra được. Thì lúc bây giờ bạn chị em, Chúa nói chuyện với họ, thỏa thẻ với họ, tâm sự với họ, an ủi họ cách rất là dịu dàng, giống như là Ngài đối xử với Phi-e-rơ. Chúa lấy bánh lấy cá trao cho ăn rồi, và chăm nghe nè, Chúa mới nói ở Simon còn vô nà. Chúa đâu có nói với 3 với 7 người kia, với 6 người kia, thấy không? Chúa nói ở Simon còn vô nà, người yêu ta hơn những người này chăng? Cái câu đó có nghĩa là giữa các bạn của con mà con mời đi đánh cá với con đó với ta, là con thấy ai là người của con yêu. Cái động từ đó trong tiếng Hy Lạp nó có hai cái chữ động từ gần gũi nhau, cái chữ là agapao mà danh từ là agape. Cái động từ thứ hai là phileo. Quý bạn cho em hai cái động từ đó, một cái agapao là động từ tình yêu của Đức Chúa Trời đối với mình và mình đối với nhau. Cái tình yêu đó nó nằm ở trong Cô Rô Tô thứ nhất đoạn 13. Quý bạn cho em, tức là khi mình thương một người đó thì đó chúng ta dùng cái hai cách. Thứ nhất là vô điều kiện, thứ hai là mặc dù. Mặc dù anh chửi tôi, anh đánh đập tôi, anh hại tôi, nhưng mà tôi vẫn thương anh à. Mặc dù em ngoại tình, anh vẫn thương em à. Mặc dù em bạc đãi anh vẫn thương em à. Mặc dù anh đối xử với em gì mà em vẫn thương anh à. Thì cái tình yêu đó là tình yêu của Chúa Giêsu Christ đối với hội thánh. Quý bạn cho em, cái động từ thứ hai là Phileo đó. Quý bạn cho em thấy ở bên Pennsylvania có cái thành phố Philadelphia. Philadelphia là do hai cái chữ ghép lại là Phileo là yêu và Adelphia là anh em, love of brothers. Theo nào bạn cho em, thì ông Phi-e-rơ không sử dụng cái động từ agapao trả lời Chúa Giêsu. Nè, ông dùng chữ Phileo, đọc chữ Hy Lạp mới thấy kinh thánh rất là hay. Ông dám, con yêu ta hơn những người này chăng? Thì nó dạ, Chúa biết con yêu Chúa. Quý bạn cho em biết Chúa Giêsu nói cái câu đầu tiên sao không? Hãy chăn chiên con ta. The lamb, không phải là the sheep. Cho nên quý bạn cho em nhớ rằng ông mục sư sở dĩ mà ông lái xe tới cái nhà một người tín đồ mới tin Chúa mà ông chăm sóc đó, thì đừng có so bị rằng tại sao ông đi thăm mấy người mới không hà, tại vì đó là chiên con, người mới tin Chúa chấp sự hoài hả, tại vì ông đã trưởng thành rồi. Ông không có làm bữa nay ngày mai ông làm, không đi nhà thờ bữa nay ngày mai đi nhà thờ, nhưng mà người con cái Chúa như ngày hôm qua sáu người đó là phải chăm sóc cho kỹ à, chiên con. Quý bạn cho em thấy câu đầu tiên tới câu thứ hai thì hỏi gì cho con yêu ta không? Chú hỏi tới ba lần đó mà. Hai lần sau chú mới là hai chăn chiên ta, tức là những con chiên thôi. Quý bạn cho em thấy ông Phi-e-rơ là cái người hoàn toàn là trả lời dạ con yêu. Thì chú nói câu thứ hai, con à hồi nhỏ cũng muốn làm sao con làm nha, nhưng mà khi con già đó con không có tự lo cho mình được đâu, người ta lo cho, chứ bây giờ người ta sẽ thắt lưng rồi người ta dắt con đi đâu con đi đó à. Tức là từ nay trở đi con hoàn toàn dân phục mệnh lệnh của ta, ta sai đi đâu con đi đó. Quý bạn cho em biết ông Phao-lô khi mà ông hầu việc Chúa đó, ở tới công vụ đoạn 20 đó, thì ông thấy khải tượng là ông về Jerusalem thì ông sẽ bị bắt. Mà mấy cái người chấp sự, mấy người tín đồ, mấy người mục sư cũng đã thấy cái khải tượng đó, họ mới cản nó thằng này ông anh Phao-lô được cái gì vậy, Jerusalem lại bắt rồi à. Ông nói một khi Đức Thánh Linh kêu về thì mình phải về. Tại sao mình lánh né? Mình là cái người của Chúa thì Chúa kêu sao mình làm vậy hả? Ông về như thế ông bị bắt thiệt. À, bây giờ tôi nói bạn cho nghe thế này nè. Khi một cái hoạn nạn xảy đến cho mình mà mình là con cưng của Chúa, quý bạn cho em coi chừng cái ý của Đức Chúa Trời. Tức là ông Joseph qua bên xứ Ai Cập rồi ở tù, nhờ cái ở tù đó mới gặp hai ông quan, nhờ hai ông quan đó ra, một ông quan ra nói đó thì mới được gặp ông vua. Thành ra cái hoạn nạn ngày hôm nay có thể ngày mai là cái phước cho mình. Ông Phao-lô bị bắt ở tại Jerusalem, giải qua La Mã ở tù. Quý ông bà cho biết chi không? Quý ông bà chỉ biết tại sao Joseph qua bên Ai Cập không? Để sau này ông đem nguyên gia đình ông qua là 70 người đã qua đó, 400 năm sau trở thành một cái tập thể dân tộc Do Thái hết sức là đông. Bây giờ mình Việt Nam mình ở tại Mỹ này là như Canada là trên 2 triệu rồi. Quý ông bà cho em thấy họ tới 400 năm lận. Đức Chúa Trời muốn dùng cái môi trường nô lệ tại Ai Cập để huấn luyện con cái của Chúa phải hoàn toàn dân phục Đức Chúa Trời, chứ không phải là để cho họ ở tại xứ Canaan như vậy họ sung sướng quá. Quý bà cho thấy không nè? Và ông Phao-lô khi ông ở tù thì làm sao? Không về rằng khi ông vô trong tù mà anh chị em thì đâu có đi nữa rồi, thì ông mới viết được 4-5 quyển sách gọi là bức thơ trong tù: Epheso, Philip, Colosse, Philemon, sau này là Timothée thứ hai. Mà nếu bạn cho em đọc kỹ Epheso và Philip mà cho em rất là hay bạn chứ. Epheso đoạn 1 cho thấy rằng chúng ta là những người đã được Đức Chúa Trời chọn và định từ trước khi Ngài sáng tạo địa cầu. Thấy không? Quý ông bà hết sức là có phước, là tại vì nếu mà cho đọc trong cái Khải Huyền đoạn 13 thì sẽ thấy rằng quý bạn cho em không về rằng bạn cho em có tên trong sách sự sống, nhưng mà một số người không có à nghe. Đọc cho kỹ đoạn 13 của Khải Huyền, bạn cho em sẽ thấy rằng là một số người họ không có tên trong danh sách sự sống là tại sao? Vì họ đã được nằm ở trong danh sách của Antichrist đó. Rồi quý bạn cho em thấy ông viết ra cái bốn cái sách mà đó ra rồi đó. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng căn cứ vào cái Epheso, Philip, Colosse, Philemon mà cho em mới thấy rằng ý của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Tôi nói thật bạn cho em, trong những cái năm mà nhà tôi đau, 5 năm trường, thì tôi lo chăm sóc nhà tôi từ ATC, tức là một tay tôi tắm cho nhà tôi, đút ăn nhà tôi, nấu cho nhà tôi đi đưa bà vô trong tắm, rồi tôi sấy tóc, rồi tôi mặc quần áo, tôi làm hết, không có người nào lạc nữa. Thì mà cho em lúc đầu tôi buồn lắm. Tôi phải đăng cái tờ hướng đi rằng quý bạn cho em đừng có mời tôi đi, tại vì tôi phải ở cạnh nhà tôi đi chăm sóc. Nhưng mà sau một thời gian bạn cho em thì cái đứa con tôi nó thuê được một cái người để giữ cho hai đứa con nhỏ đó, đồng thời chăm sóc bà xã, thì tôi mới rảnh. Thì khi tôi rảnh đó, tôi nói là tôi phải trong thời gian mà tôi đang chăm sóc nhà tôi phải làm cái gì đó có ý nghĩa trước khi tôi qua đời, thì tôi mới viết ra cái quyển sách là God's Miracle bằng tiếng Anh. Tôi nêu lại 10 cái phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm cho tôi bạn cho em. Thì sau khi nhà tôi đã tạ thế rồi bạn cho em, thì cách đây chừng 2 tháng tôi gửi cho nhà xuất bản mà gọi là Westport Express, một cái division của cái Nelson và Sunderland, thì họ chỉ coi có 2 ngày, họ gọi điện thoại cho con tôi, tại vì có cái lỗ tai tôi lãng. Họ nói rằng là chúng tôi accept để mà in cái quyển sách của bà cô. Con tôi hỏi, ủa tại sao mau vậy? Họ nói chúng tôi đã giao cho người ta đọc, và người ta nói rằng very attractive and presentable, rất rất là hấp dẫn và in được. Cái cô này là cái chịu trách nhiệm, là gọi là marketing của bạn xem. Thì từ đó về sau họ liên lạc với con tôi để mà sửa đổi này kia nọ. Thì tôi nói bạn xem nghe rằng, trong khi nhà tôi đang đau mà tôi làm điều đó, nó giống như là follow ở trong tù để viết thơ cho các hội thánh. Thì như vậy bạn xem thấy rõ ràng là cái sự nhạy cảm của chúng ta đã đưa chúng ta tới một cái điểm rất là có lợi sau đây. Thứ nhất các bạn xem, khi một cái người nhạy cảm nó luôn luôn là thương cái người khác. Nghe. Chúa Giêsu Christ nhạy cảm ngày tới thế gian này, bạn xem ngày khóc cho Jerusalem, ngày khóc cho các anh em, các em của Lazarus. Chúa nhạy cảm lắm ạ, bạn xem thấy chưa nè. Thì quý bạn xem nhớ, cái người nhạy cảm là người thương thường là nghĩ tới cái người khác, cái sự đau khổ người khác. Như bây giờ một số người ngồi đây nghĩ cho thân nhân mình tại Việt Nam, một số người ngồi đây mà có thân nhân mình đang đau trong ở trong bệnh viện, một số người ngồi đây mà có thân nhân mình đang ở trong tù lạc. Các bạn cho em nhớ rằng mình không nghĩ tới mình mà nghĩ tới người khác. Phao-lô ở trong tù mà viết thơ cho hội thánh Philip. Hãy vui mừng lên đi, đừng có lo nha. Ở trong cái Philip đoạn 4 câu số 6 số 7 thì chớ lo phiền chi hết. Thấy không? Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện này xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời, thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Giêsu Christ vậy. Đó, thấy chưa nè, ở trong tù mà viết thơ an ủi kêu người bên ngoài đừng có buồn. Ai cho? Thánh Linh cho. Theo bạn xem đó, thật ra tôi nói bạn xem, thứ nhất là nghĩ tới người khác, mà cái nhạy cảm bạn xem, khi mình nghĩ tới người khác á, mình đi tới giai đoạn thứ hai là hành động. Giống như Joseph bây giờ kêu các anh em qua ở hết đi, bà Esther hành động là nhất định vô trong cung vua, Mary hành động là nhận cái chức vụ, Phi-rơ hành động là bây giờ hoàn toàn là theo ý của Chúa. Đó, hành động. Và cái thứ ba bạn xem, hễ một khi mà nhạy cảm nghĩ tới người khác, hành động thì phải dấn thân. Hầu việc Chúa đây nè, mất gì thì giờ lắm á. Có những người vợ đi làm gì Chúa, chồng nó sao mẹ đi nhà thờ hoài vậy? Chồng đi nhà thờ thì vợ nó sao đi hoài vậy anh? Cãi lộn nhau trong gia đình, nó nói chuyện nhà không lo, đi vô trong nhà thờ không à, tào lao. Đờn ca thứ hai ở nhà, ở nhà đờn ca thứ hai thì giống như đờn ca thứ hai gì vậy, làm cho mình khổ lắm á. Nhưng mà nhớ nha bạn cho em, mình nghĩ tới hội thánh đó. Bây giờ tôi nói với bạn cho em nghe, đó là đi tới một cái giai đoạn kế tiếp của bạn cho em là dấn thân. Tức là gì? Tức là mình không nghĩ tới mình, không nghĩ tới mình. Sau khi nhà tôi đã qua đời và đồng thời tôi là làm lễ an táng của bạn cho em, quý bạn cho em nào mà có dịp coi cái video mà cái ngày lễ an táng của bà xã tôi tại mà vừa chỉ nha đó, trên 500 người tham dự bạn cho em. Đó là do nơi cái sự ước định của cái ông mà gọi là owner của cái funeral home đó. Ông nói với con gái tôi rằng là tao đâu có mắt không quen rồi mày, là cái lễ an táng của mẹ mày bữa nay là trên 500 người. Quý bạn cho em sẽ thấy cười từ đầu tới cuối. Người ta cười rằng rằng tới đấy làm ngày như tại sao mà thường thường lễ an táng là khóc, mà lễ an táng bà vợ mua sư minh lại cười. Là tại vì tôi không có mời mua sư giảng, mà tôi đứng lên tôi thuật lại chi tiết nhỏ nhỏ cuộc đời của bà xã tôi. Mở đầu ra là người ta cười cái thằng là mấy người bạn của con gái tôi nó cũng cả mời cả trăm người bạn lại, nó nói Linh là Linh, sao tao thấy thường thường lễ ăn sáng của người ta buồn, người ta khóc, lễ ăn sáng của má mày, của mẹ mày, mà tại sao ba mày lên nói chi cho người ta cười rần rần vậy? Nó nói tại vì ba tao nghĩ rằng hiện nay cái thi hài đó đó là chỉ là xác thịt thôi, rồi nay mai thì chôn hay là thiêu, bây giờ mẹ tao đang trên trời rồi. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 của bạn cho em nhớ cho tôi nha, ông Phao-lô nói rằng khi chúng ta còn trong thân thể này thì chúng ta còn than thở, còn mang gánh nặng, còn xa cách Chúa. Mà khi chúng ta rời khỏi thân thể này thì làm sao? Thì chúng ta sẽ không còn than thở, chúng ta đâu còn đau, không còn mang gánh nặng nữa. Và đồng thời chúng ta gần gũi với Đức Chúa Trời. Khi tôi ở trong cái emergency mà mấy ông bác sĩ nói tôi rằng là we did everything including CPR and medicine, but she's passing, it is impossible for us to save her. Thì tôi bàn cho em, tôi nói rằng God's will, ý của Đức Chúa Trời. Và họ tháo hết tất cả rồi họ bây giờ đi ra hết, rồi họ để cái thi hài nhà tôi đó. Thì ở trong trí tôi tưởng tượng rằng hiện bây giờ đây là chỉ là cái dead body, cái thân thể thôi, nhà tôi đang gặp Chúa trên trời. Cái cô này đó mà anh trên cổ là cái người làm cho một cái tờ báo rất là lớn ở tại Hoa Kỳ. Một ngày kia cổ tự ở trong cái restaurant cổ ra với một người bạn, thì gặp một cái người thanh niên tên là Valentine. Thì cái người đó mới đứng lên dạy cho chị, người Mỹ thôi à, hai bên người Mỹ. Em nói thật với chị rằng em đói quá, mà y có tay chân là nặng chứ không có bị tàn phế. Em hết tiền, em chỉ xin chị cho em một ít tiền để em mua bánh mì em ăn, em đói quá. Thì cô này cô mới mở bóp ra, cô cho tính là cho 5-3 đồng, một 20 đồng mà không có tiền mặt. Quý ông bạn cho em biết làm sao, chỉ là lung tà lung tung đó. Bởi vì chị hứa rằng là yes I will give you some for your breakfast, tôi sẽ cho một số để cho anh ăn điểm tâm. Nhưng bây giờ bà lục trong cái bóp không có, mà người bạn cái bên cũng không có nữa. Bà mới móc cái credit card ra, bạn cho em, quý bạn cho em nghe cái chuyện rất hay. Bà móc cái credit card ra, mà bây giờ thì bà làm sao bà cầm credit card mà bà biết anh chưa anh này là sao. Thì bà mới đưa cái credit card ra cho anh này. Rồi bây giờ anh vô anh mua đồ ăn đi. Quý bạn cho em biết không, chị mới đứng ở ngoài đó, chị anh kia nó chèo ơi, sao bà lại đưa cái credit card cho người ta, rồi đi lấy luôn làm sao, tìm cách lấy luôn là không sao đâu. Quý bạn cho em, y mới nói với cái người này là thiệt là tôi hết sức là lo, tuy nhiên không sao đâu, cái credit card đó giá trị tới $100,000. Y đứng đi chờ một thời gian khoảng chừng cả 15 phút. Thấy người đó mang cái credit card lại, nó thưa chị em cảm ơn. Cảm ơn chị, em đã xài hết $25. Chị có phiền em không? Nó không. Bà mừng hết sức. Bà lấy lại bà coi rõ ràng là tên của bà cái credit card đàng hoàng, bà bỏ vô trong ví. Bà lên xe bà nói với cái người bạn là chuyện là hú hồn. Đuổi bị lấy thì sao? Bạn cho nghe đây nha, cái đó là cái đoạn đầu nha, đoạn 2 à. Một sư minh để cái chuyện hay sao không à? Quý ông bạn cho em biết không, tới chừng sau ông bạn cho cái câu chuyện đó đó, người ta thấu tay cho một cái người nhà giàu. Y biết được cái cô này đang làm cho tờ báo đó. Y nói chị ơi, tôi đã nghe được câu chuyện là chị giao một cái thẻ tín dụng $100,000 cho một cái người mà bá dơ, chị không biết là đâu, để người đó đi ăn điểm tâm, nhớ người đó lấy xài luôn thì làm sao. Tôi gửi thưởng cho chị để cho thấy rằng cái việc làm của chị rất là ý nghĩa. $6,000. Rồi chưa hết đâu. Tại vì cái chị này khi mà đưa cái credit card thì hỏi địa chỉ số điện thoại của anh này, đang mà biết chắc. Thì y mới nói một cái viết cái thơ, trong cái thơ cho cái cô này nói rằng chị làm ơn cho tôi biết cái địa chỉ của anh này để tôi liên lạc với anh. Là tại vì cứ anh nhận credit card mà anh không có lấy đi luôn, anh không có xài nhiều, anh chỉ xài $25 rồi. Tôi đã có một việc làm sẵn cho anh này trong tương lai, sau đó anh này vô làm việc có lương. Quý bạn cho em thấy là sao khi mà mình nhảy cảm bạn cho em. Quý bạn cho em đừng tưởng rằng khi mình làm một cái việc lớn cho Đức Chúa Trời đó thì Chúa vô tâm. Nếu mình tin rằng Chúa nói một sợi tóc trên đầu con không có rớt xuống đất con vô cớ, là Chúa chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất để ban thưởng cho bạn cho em. Thôi tôi đi tới câu chuyện cuối cùng. Quý bạn cho em biết câu chuyện cuối cùng đó là gì. Có một bà tín đồ ở bên Bến Tre. Cái người chồng của bà là nguyên là gốc thủy quân lục chiến. Qua rồi thời gian sau rồi thì ảnh mới làm cái hồ sơ lãnh cho vợ con qua. Thì cái ngày mà ra rước bà vợ với mấy đứa con phi trường thì tôi có đi. Khi tôi ra mà anh chăm thì bà lợi với chồng bà rồi bà khóc hoài. Bà lên xe tôi chở người chồng trở về, mà tôi cũng ngồi kế bên phía trước, bà ngồi sau với mấy đứa con cùng qua một lượt. Bà cũng khóc nữa hả. Rồi tôi nói thôi bây giờ ngày mai tôi lợi là tôi lo thủ tục xin social security, rồi nào là làm skin test này kia, lại xin tiền welfare để cho. Đừng có khóc nữa. Mình tưởng là đi xa vắng lâu ngày thì gặp chồng con thì cảm động khóc. Tới chừng qua ngày sau tôi lại tôi thấy không nữa à. Tôi nói bộ bà là Lý Thị Khóc hả? Cái bà nói dạ em đâu có, em là tên đó gì đó. Tôi nói sao mà cứ hôm qua khóc rồi bữa nay khóc chưa đã còn khóc nữa. Thì đi với tôi. Bà nói dạ không đi đâu à. Hỏi gì? Ê vậy em còn buồn à? Tôi ồ, sao mở tôi sao lại buồn? Chuyện lạ mà anh chăng? Tôi nói lý do là vậy. Là trong khi mà đi thì con nhỏ con gái đó nó lại có người yêu. Nó không chịu đi theo. Tới chừng đi lụng đi tìm nó chạy trốn mất rồi. Thì bây giờ làm sao mới đi qua bên Thái Lan, hồi lúc đó chưa có tòa tổng lãnh sự tại Sài Gòn. Qua Thái Lan thì làm sao thì Thái Lan á, thì nó mới nói rằng bây giờ một á là chị muốn chờ nó thì chị về. Chị với mấy đứa con về Sài Gòn. Hai á là chị phải ký tên, chị nhận rằng là chị không có nhận con nhỏ này nữa, nó không muốn đi thì bà phải ký tên, bởi vì có hai ba đứa này con trai sợ nay mai đi nghi vụ, bà ký tên là tôi chấp nhận, bởi vì người ta viết rõ ràng bằng tiếng Việt rồi tiếng Anh này kia rồi, bà ký tên. Bà này không biết chữ nhiều, bà ký tên nói tôi đã ký tên không cho con nhỏ này nó đi qua bên Mỹ nữa, bây giờ tôi hết sức hối hận, mà con nhỏ đó tôi thương nó lắm. Quý bà cho nghe tôi nói chuyện này, tôi nói thưa bà, tôi không có nghĩ Đức Chúa Trời cho mình phân nửa đâu, hãy Chúa cho cái gì này Chúa cho trọn vẹn. Tôi dám bảo đảm với bà rằng cái cô này sẽ qua bên này. Bà nghe bà tưởng tôi có quyền thế, chắc là liên lạc với Obama, mà lúc đó Obama chưa làm tổng thống. Quý bà cho em ông George Bush hay là ông Bill Clinton. Tôi nói thiệt với bà nha, tôi là mục sư nha, tôi nói điều này nha, Chúa không có cho mình phân nửa đâu, Chúa cho hoàn toàn. Bà bảo là bà này là người theo Cao Đài, bà làm thầy bói. Bà nói mục sư chắc không, tôi làm thầy bói thì tôi không biết, ông biết, tôi nói tôi còn hơn bà nữa. À, quý bạn cho em tới chừng xong tôi đàng hoàng, cái tôi mới cầu nguyện vậy nè, tôi nói bây giờ nhắm mắt lại. Mà lúc đó bà chưa tin Chúa, mấy đứa con cũng mới qua, mới qua ngày hả. Tôi nói Chúa ơi, hiện nay Chúa đem vợ con của ông này đi qua bên xứ này nè, bây giờ đang gặp cái kẹt là con nhỏ đó, tên đó, nó mười mấy tuổi đó, hiện nay nó đi theo cái người tình nhân nó không chịu qua đây, thì Chúa làm ơn thúc đẩy cho nó qua đây, và nhất là cho tòa đại sứ của Mỹ tại Thái Lan nhận nó. Cầu nguyện xong tôi đàng hoàng nhân danh Chúa Jesus, amen. Cái bà bắt đầu bà hết khóc rồi. Tôi nói thôi đừng khóc nữa nha, tội nghiệp tôi lắm. Thì quý bạn cho biết 3 tháng sau á, người chồng điện thoại tôi muốn sứ mình. Hỏi sao? Bị hỏi là từ Cao Đài giáo hoa mà tin Chúa rồi, linh quá mục sư. Tôi ai linh? Nó ông á. Tôi nói linh cái gì? Nó ông cầu nguyện sao bây giờ có gì giờ nó có tên qua đây rồi. Tòa đại sứ với sở di trú gửi thơ rằng là trong vòng 2 ngày nữa nó qua. Tới chừng nó qua rồi mà anh chị em gia đình tin Chúa, tới bây giờ mà anh chị em từ hết sức là nghèo á, bây giờ mà anh chị em mà đi tới cái vụ chi nha mà cái trung tâm Eden đó, bạn cho em sẽ thấy cái tiệm Hải Dương 6 cái tiệm ăn hàng ăn. Hỏi bắt đầu là từ số 0 mà cho em bây giờ có 6 cái nhà. Thấy chưa nè. Thôi, nói nhiều quá để tối đêm nay nói nữa. Các bạn cho em bây giờ. Bây giờ để tôi nói bạn cho nghe thế này. Chỉ có 1 phút nữa thôi. Cái mục đích của tôi nói cái câu chuyện này đó bạn cho em là cái tính nhạy cảm đó, cái tiếng nhạy cảm đó, để bạn cho thấy rằng cái người nào tin Chúa Giêsu rồi thì Chúa đều dùng hết. Chúa chúng ta muốn dùng từng người một bạn cho em, mà hãy Chúa dùng á, Chúa ban cho mình cái nhạy cảm là mình yêu Đức Chúa Trời, mình yêu công việc Chúa, mình yêu người khác. Thì quý ông bạn cho em mà hôm nay nghe cái sứ điệp này của quý bạn cho em nói một sư minh là sao thường thường tôi cũng ít khóc vậy, mà không khóc thì không sao, nhưng mà bạn phải yêu Chúa. Cái đó là nhạy cảm. Thấy chưa nè, yêu Chúa đó, lo công việc Đức Chúa Trời đó, thì Đức Chúa Trời thưởng thưởng cho mình. Chúa chúng ta không phải như loài người, có nhiều khi không biết tới cái ơn, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta nhớ tới từng người một đây nè. Thứ nhất ở trong Giăng đoạn 12 câu 26, ai hầu việc ta, cha ta ắt tôn quý người. Thấy không, Đức Chúa Trời tôn quý mình. Thứ hai, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58, tôi xin anh em hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn, chỉ biết rằng công khó anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Là hai. Cái thứ ba mà anh chị em là Khải Huyền đoạn 22 câu 12, này ta đến mau chóng đem phần thưởng theo với ta, để xác cho mỗi người tùy như họ làm, tức là hầu việc Chúa. Nhưng bạn chị em đi giấu, tôi kêu gọi không phải là một hai người đưa tay, mà hết thảy bạn chị em đều đồng ý rằng tôi yêu mến Chúa và tôi muốn xây dựng cái hội thánh này cho càng ngày càng đông, có người tin Chúa nhiều, hội thánh Chúa sẽ trong tương lai sẽ nới rộng ra để cho đồng bào ở vùng Syria, vùng Vancouver biết được là hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Syria này là những người nhạy cảm yêu mến Chúa, phục vụ Chúa, không nghĩ tới mình mà nghĩ tới người khác, như là Joseph, như là Esote, như là Mary, như là Phêrô, như là Phaolô. Ai muốn như vậy là vâng cho tôi biết. Cảm ơn Chúa. Vậy là quý bạn cho em đứng lên, tôi còn mẹ.
Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Lâm Văn Minh, vừa chia sẻ lời Đức Chúa Trời. Nếu quý vị cảm động và muốn tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng tôi xin giúp quý vị. Quý vị chỉ cần lặp lại những lời tôi nói sau đây. Lạy Đức Chúa Trời, sau khi nghe bài giảng, con rất là cảm động và ăn năn. Xin Chúa tha tội cho con. Con nhận Chúa Giêsu Christ đã chết thế cho con trên cây thập tự. Xin Ngài cứu con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn nghe những bài giảng khác nữa do chúng tôi chia sẻ ngay tại Hội Thánh, xin quý vị mở website www.vietgospel.org. Và nếu quý vị muốn liên lạc với chúng tôi, nêu câu hỏi, trả lời những thắc mắc, xin quý vị mở vietgospel@gmail.com. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị. Rất cảm ơn quý vị.